Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vì tổ sư khai sơn tạo tự Quan Âm Cát. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, quý thầy thì đi ra Vũng Tàu cũng nhiều rồi, nghĩa là giảng cũng nhiều chùa, chùa nhưng quên tên, chỉ nhớ là chùa Niết Bàn, rồi Tịnh Xá Ngọc Bích, rồi Vạn Phước, Liên Quan hả? Liên Hoa Tịnh Xá, rồi giờ tới Quan Âm Cát, rồi tới chỗ thờ Ngọc Xá Lợi Phật là gì? Thích Ca Phật Đài, vân vân. Nhưng mà chưa đến Quan Âm Cát. Nhưng không ngờ là cảnh trí của nơi chúng ta nơi đây, nói chung là cảnh trí thiên nhiên đẹp đấy. Ở đây nhìn ra dầu khí Vũng Tàu ha. Chiều chiều con đợt ta ra tay đứng ở ngoài trước người ta làm thơ, đấy không có gì. Rồi các cái chuyến bay người ta bay là dầu khí đó, cái đầu mình thả hồn theo mây theo gió để được thanh thản trong cái kiếp sống nhân sinh, đấy không có gì. Quý vị biết là ngày xưa á, các cái vị tỳ kheo tu tập á, người ta không có gì hết á. Nghĩa là vật chất ở thế gian thì họ không có gì hết á. Và cái mối quan hệ gia đình họ không có gì hết á. Nghĩa là ly gia cắt ái. Tại sao lại người ta ly gia cắt ái để làm gì? Không gì, tại sao rời bỏ gia đình, ở đâu tu không được mà mắc gì phải rời bỏ gia đình nên tu? Không gì, nên khi mà Thái tử Siddhartha đó, ngài từ giả vua cha đi tu á, vua cha nói là tu đâu đâu bằng tu nhà, thờ phượng sông đường lễ kính Phật gia. Nghĩa là vua Tịnh Phạn nói với Thái tử Siddhartha, tu đâu đâu bằng tu ở nhà, thờ cha kính mẹ, tức là đi tu. Không gì, nhưng mà tại sao Thái tử lại bỏ ra đi? Không gì, Thái tử lại bỏ tất cả cái gọi ly gia là rời khỏi gia đình. Nên cái gì? Ly gia là lìa nhà tam giới. Cắt ái là xa rời những cái ái nhiễm, ái dục, trong đó có tình nam nữ là một phần của ái thôi. Như vậy người ta nói là ly gia cắt ái, thì tại sao á, ngày xưa người ta lại Đức Phật lại ly gia cắt ái mà không ở trong gia đình? Như vậy bây giờ mình ở trong gia đình á thì là mình có thành Phật được hay không? Đó, vân vân, tất cả cái đó người ta đặt ra tại sao người ta lại ly gia cắt ái, thì cái đó là người ta phải nghiên cứu một chút xíu. Chứ còn bằng không á thì mình thấy á, là mình bắt chước Đức Phật, cho đến nhất mình bắt chước Đức Phật mình tu ly gia cắt ái mình tu mình cũng không thành, rồi khi ở tại gia á là mình tu mình cũng không thành luôn. À, như vậy thì nó có cái gốc ở bên trong á, như thế nào thì mình tu gọi là được. Nên có nhiều người á, quý vị tu hình thức này, tu hình thức nọ, tu hình thức kia, nhiều cách lắm. Ví dụ như á thì đi khắp nơi á mới thấy có chỗ người ta tu theo kiểu này, chỗ tu theo kiểu khác, mà hay chế nhau lắm. Chỗ này chế chỗ này, chỗ kia chế chỗ kia, quý vị. Vừa trước có cô Phật tử đi cúng trường hạ ở chùa Nam Tông. À, Phật giáo thì có nhiều tông phái, trong đó có Nam truyền và Bắc truyền. Thì chùa Nam Tông theo truyền thống của chư Phật là người ta cúng gì ăn nấy, trong đó có cúng đồ mặn. Thì giờ buổi trưa đó, cô mới đi ra sau cô uống nước, cô gặp cái mâm, đập úp cái lòng bàn. Cô dở ra, quý vị ơi, đùi gà, rồi heo kho tàu, gì quá trời luôn trên mâm. Cậu mới đi gà trước, đi xăm 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 ra chứ không nói một lần gì trơn. Yeah, yeah, nghỉ, cúng gì đây vậy? Cái ông thầy hỏi sao vậy? Sao mà về nghỉ cúng gì? Đồ mặn không? Nào cái gì, bỏ về nghỉ cúng. Nào thấy không? Như vậy thì ngày xưa, truyền thống ngày xưa Đức Phật ta cúng gì ăn nấy, trong đó có đồ mặn. Nhưng mà sao người ta đắc đạo, đắc A-la-hán, đâu quý vị. Rồi là có những người quý vị lại tới chùa đó, có thấy ông thầy cũng không tụng kinh, nó về ra nói thầy luôn nè: thầy ơi, chùa này tu không có chân chánh. Ý hỏi sao chùa tu chân chánh, sao thấy là ngon lành quá mà không có kinh kệ gì chứ, tu không có chân chánh. Đó, vậy là mình tu chân chánh là mình phải tụng kinh, đâu quý vị. Rồi họ tu chân chánh là phải ăn chay, nha, tất cả các cái đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy, như vậy thì ngày xưa giờ thời Đức Phật đâu ai tụng kinh đâu, mà ta đắc quả A La Hán. Đấy quý vị, người ta cúng gì ăn đó, trong khi có chay có mặn, ta cũng đắc quả A La Hán. Vì thì cái hình thức ở bên ngoài á để nó hỗ trợ cho mình chuyển hóa nội tâm bên trong. Tại vì tu chứng đắc là cái tâm chứng chứ không phải cái tướng mình chứng. Chứng ngộ là cái tâm chứng ngộ. Khi mà chúng ta chết đi á thì cái tướng này nó trả về với cát bụi, còn cái tâm này nó còn nguyên si. Như vậy thì khi chúng ta tu mà chúng ta đạt được cái tâm thánh thì chết đi cái tướng phàm nó mất, còn tâm thánh. Nhưng mà nếu chúng ta tu á cái tướng thánh, tướng đi đứng ngon lành á, rồi đi nhẹ nhàng thanh thản giống như ông thánh, nhưng mà tâm mình mưu mô đủ thứ lum la trong chứ. Như vậy thì khi chết đi á, cái tướng thánh nó chết nó mất, nhưng mà tâm phàm còn y nguyên. Nhưng mà đi sanh tử luân hồi thì cái tâm nó đi sanh tử luân hồi, tâm phàm thì phải đi cảnh giới phàm chứ không thể đi cảnh giới thánh được. Do đó mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, ngài đó nói cái phẩm phương tiện thứ hai, tức là mượn cái này để được cái kia. Tất nhiên ta mượn cái xuồng để được qua sông, cái mục đích là ta đi qua sông nên ta mượn xuồng. Như vậy mượn xuồng đi qua sông, cái xuồng đó là cái phương tiện. Chúng ta mượn cái kéo để chúng ta cắt cái kiển, ví dụ gì đó. Chúng ta mượn cái dao để chúng ta làm cỏ. Cái mục đích của mình là làm cho sạch cỏ để cho lúa với cây cối hoa màu nó phát triển, chứ không phải mục đích của mình là cái dao bén với cái dao lục, đúng không? Mục đích mình đâu phải là chỗ cái dao hay dòng hái, cái lưỡi hái hay cây cuốc, cái giá người ta làm cỏ cũng được mà. Miễn sao cái quan trọng nhất là chống cỏ để cho lúa cây hoa màu nó lên. Cái mục đích mình làm vậy. Như vậy tu cái mục đích mình gì? Là chuyển phàm sang thánh, chuyển phàm tâm sang thánh tâm. Tất nhiên là từ cái tâm phàm của mình mà mình chuyển thành cái tâm thánh của mình. Còn cái cách chuyển như thế nào đó, có nhiều cách chuyển khác nhau. Thì Đức Phật dạy những cái cách chuyển đó gọi là pháp môn. Trong cái pháp môn đó chúng ta mượn cái gì để chúng ta mở cửa cái pháp môn đó. Pháp môn tức là cánh cửa pháp. Mượn cái gì mở cánh cửa pháp thì người ta gọi đó là phương tiện. Có nghĩa là chúng ta mượn cái đó để chúng ta đi. Ví dụ như quý vị ở bãi sau, ví dụ quý vị ra bãi trước, thì cái phương tiện của chúng ta là xe. Trong cái xe nó có nhiều cái loại xe khác nhau: xe rùa, xe đạp, xe đẩy, xe kéo, xe lăn, xe honda, xe hơi, xe bốn bánh, bảy chỗ, bốn chỗ, 12 chỗ, 16 chỗ, 30 chỗ, 45 chỗ, 49 chỗ, 52 chỗ. Đâu cái gì? Mình ta đi bằng xe gì? Thì đi xe gì nó cũng tới hết tất cả các cái loại mà đưa chúng ta từ bãi sau ra đến bãi trước đó, đó là phương tiện. À, như vậy thì mình tu không có gì? Mình về hai cảnh giới. Chúng ta từ cảnh giới của lục đạo sanh tử luân hồi, nhưng mà chính xác đối với chúng ta thì đang ở cõi Ta Bà. Trong cái cảnh giới sanh tử luân hồi nó có 6 cõi, lần Đức Phật nói trong kinh đó. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, có 6 cõi. Người ta chết đi rồi chưa sanh đi cảnh giới khác, gọi là thân trung ấm, mà cuộc đời người ta gọi đó là ma hồn, ma cô hồn, đó là thân trung ấm. Như vậy thì 6 nẻo sanh tử luân hồi này, sanh đi lộn lại, lộn tới lộn lui, có chết rồi sống, sống rồi chết. Như vậy thì trong lúc chết sống đó, người ta đấu tranh đối với cái cuộc sống người ta đang sống đó, thì người ta rất là đau khổ khi đấu tranh cuộc sống đó. Và con người ta không có gì bền, gì chắc chân á. Khi sống này quá trời của cải vật chất luôn, quá trời con cái luôn, chết đi ra đi có một mình. Và không đem theo bất kỳ của cải gì ta làm được hết, không để lại gì cho đời một cái gì hết. Ra đến tay trắng, ra đi trở về trắng tay. Nên có vị thiền sư làm bài thơ rất là hay: ta còn để lại gì không, kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dặm về. Lang thang từ cái độ luân hồi tới giờ á, trước đây vô minh mà gì ra về cũng vô minh luôn à, chả biết đường đâu đi chân á, không biết đường đi, do đó người ta có lôi ta là kéo. Mà cái gì lôi kéo, cái gì trong kinh gọi là karma, tức là nghiệp. Nghiệp của mỗi chúng sanh nó lôi kéo chúng sanh. Mà nghiệp do ai tạo tác? Do tự thân chúng sanh đó tạo tác, rồi gom lại trở thành một tập hợp tất cả các nghiệp. Và cái nghiệp đó nó có một sức mạnh để nó lôi kéo ta, gọi là nghiệp lực. Lực tức là sức mạnh đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy là sức mạnh của nghiệp không ai có thể cưỡng lại được hết đó quý vị. Trong kinh nói là khi mà nghiệp nó đến á, là một chữ thần không có nữa, chi chơi thông mất công lắm. Thần thông á cỡ nào nhưng mà nghiệp đó đến đồ có gì chữ thần còn không có. Đây chỉ chữ thông đang bay giữa hư không, có gì nghiệp vừa đến cái là tắt thần thông, rớt xuống cái bịch liền. Nó có gì nghiệp nó mạnh vậy đó. Con người ta là biết bay luôn trên trời đó, nhưng mà nghiệp tới rồi còn té nhào xuống nữa, nghĩa là đứt hết, không còn thần thông nữa. Đâu có gì đó gọi là dòng nghiệp đó. Dòng nghiệp nó qua một cái chu trình của nhân quả. Ví dụ như chúng ta làm một điều gì đó, nó sẽ có một điều đó nó tương đương. Vì cái điều bí mật tương đương đó ta gọi là lực nhân quả. Lực nhân quả nó là cái gì? Thực ra nó là bản chất cân bằng của vũ trụ đó, chứ chả là cái gì hết á. Tại vũ trụ này sở dĩ nó tồn tại thì không có gì sanh mà không có gì diệt. Như vậy thì có sanh ra nó diệt đi thì nó bất sanh bất diệt. Bây giờ ví dụ như là chúng ta thấy nó đang tồn tại thì nó phải có một cái khấu trừ lại cho nó không tồn tại. Vì bản chất của tất cả các pháp nó từ trong tánh không mà ra, tánh không nó mới tồn tại thôi, chứ không phải tánh không nó không có tồn tại. Nên cái gì nó tồn tại tức là nó có tánh không. Bây giờ chúng ta thấy chúng ta có tức là chúng ta đang tồn tại, thì nó phải có tánh không ở trong đó. Cái gì mà sự vật hiện tượng chúng ta đang nhìn thấy nó tồn tại là nó có tánh không ở trong đó. Tánh không là gì? Tánh không là bản chất của nó là bất sanh bất diệt. Bây giờ ví dụ như là chúng ta có một viên đá thì tự nhiên nó có một năng lực để nó diệt trừ cái viên đá nó trở về không? Chúng ta sanh ra thì có năng lực để diệt trừ chúng ta trở về không, đó là sanh lão bệnh tử. Còn cái viên đá này là thành, là trụ, là hoại, là không. Luôn luôn lúc nào cái thế giới nó cũng như vậy hết, để trở về tánh không. Như vậy thì mình làm ra một cái gì đó gọi là nghiệp nhân, sẽ có một nghiệp quả tương đương như vậy, đập ngược và lại với cái tác nhân mình gây ra để trở về không, gọi là nhân quả. Vì thì cái đập ngược lại chính là cái mình gây ra đó, mà nó ngược chiều nhau. Mình bay ra quay làm trong pháp giới thì pháp giới nó quay lại, nó trả lại mình. Tức mình cho bao nhiêu là pháp giới trả lại bấy nhiêu. Ví dụ như á, mình cho một cái điều ác thì pháp giới nó sẽ trả lại mình đúng cái điều ác qua cái điểm nó cho, gọi là hệ quy chiếu. Chúng ta, cái hệ quy chiếu chúng ta ở đâu? Ví dụ ta đang ở đây, nhưng mà chúng ta bị đọa xuống địa ngục thì trả tại địa ngục. Nhưng mà chúng ta qua Mỹ, trả bên Mỹ. Chúng ta qua Canada, trả Canada. Qua Pháp, trả Pháp. Tại vì cái nào gây ra chỗ nào nó trả chỗ đó. Thì cái chỗ gây ra đó tức là cái tác nhân gây ra, thì nó trả lại chính cái tác nhân đó. Dầu chúng ta đi sanh tử luân hồi ở chỗ nào nó cũng trả hết. Bây giờ ví dụ như kiếp trước chúng ta là chư thiên, cõi trời.
kiếp này tu hay quá lọt túc xứ thế gian, nằm bao thấy bay không á, không có gì. Mình trả hết tất cả các nghiệp mình gây ra, tiền nghiệp không phải gọi kiếp đó không, mà nhiều kiếp cộng lại chứ có gì. Nên cái nghiệp chúng ta gây ra gọi là nghiệp nhân, sau này nó là cái nghiệp quả. Thực ra chẳng ai bắt hết, chẳng Đức Phật bắt, không phải ông thần nào bắt hết riêng đâu có gì, mà đó chính là cái của ta đó. Khi ta làm ra cái gì thì đó là sở hữu của ta, nó sẽ đập lại ta y chang vậy đó. Vì chúng ta làm một việc ác thì việc ác nó đi lại y chang ta, để làm gì nó không chứ làm gì. Ví dụ như người ta đánh ra hướng này thì nó đập ngược lại hướng này, về phải không? Ta đánh lực 50kg nó đập lại 50kg về, tức là bằng không, là tánh không của dạng pháp đó, đó lực nhân quả đó. Nên lực nhân quả không ai trốn được hết, nó đâu có gì đâu trốn. Tức là nó là mình, mình đã tạo ra nó thì nó sẽ đi đeo đẳng theo mình suốt quá trình sanh tử luân hồi, trường nào nó trả rồi nó bằng không thôi. Còn nó chưa bằng không nó vẫn còn phải có, đó gọi là tù án treo. Bây giờ ví dụ như mình đâm ta, mình đâm con heo gì thì mình đã bị án treo là phải phạt, mình phải bị đâm lại y chát vậy đó. Như vậy thì nó giữ đó thôi, có thể kiếp này chưa, tới chừng nào đủ duyên nó chỗ ra, nó gọi là tù án treo đó. Mà cái án đó ai kêu? Mình kêu đó chứ ai kêu. Mình làm ra tức là mình kêu án. Bây giờ mình muốn kêu án, mình bị người ta chửi thì mình chửi người ta đi, đó là mình một cái lời chửi, tức là một lời kêu án người ta. Mà kêu án ai? Kêu án chính mình. Mình sẽ bị người ta chửi lại đó. Mình mưu sâu kế độc thì mình một kêu án là mình phải chịu hình phạt, bị mưu sâu kế độc của người khác qua lại. Đó là chính mình tạo ra đó. Năng lực đó do tự mình tạo. Mà khi mà Đức Phật ngài thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề, ngài mới thấy điều này, ngài mới nói cho chúng sanh, chứ chúng sanh xưa không biết đâu, chúng sanh đổ thừa. Đâu cái gì mình khổ, do ông chồng mình làm mình khổ, do ông con mình làm mình khổ. Đổ thừa là do chư thần không thương. Còn người nào giàu phải là thần tài lộc, thần tài thương. Còn người nào xấu thần sắc đẹp không có thương. Còn người nào mà không có được ai yêu, mà ở có một mình cô độc cô đơn á, là nữ thần tình yêu không có thương. Ai mình cũng yêu hết, không ai yêu mình. Do đó mà ông ta mới thấy đổ thừa người khác. Nhưng mà đến khi mà Đức Phật ngài chứng được tam minh lục thông với cội Bồ Đề rồi đó quý vị, ngài mới phát hiện ra không phải vậy quý vị. Là do chính tất cả các cái do năng lực mà mình tạo ra hết đó, chứ không phải là ai khác đâu, mình làm hết đó. Nên Nguyễn Du có một câu trong chuyện Kiều rất là hay: mình làm mình chịu kêu mà ai thương á. Chữ đó đó có nghĩa là Nguyễn Du cũng am tường cái lý nhân quả của nhà Phật, nên kết luận cái câu đó. Nên mình làm mình chịu mà kêu mà ai thương á quý vị. Nên thường thường á quý thầy đừng nói là thôi mình làm mình chịu thôi, chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Đâu quý vị, đã thương đau phải chấp nhận, để mình làm mình chịu mà quý vị. Nên Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả đó. Bồ Tát không có sợ quả, mình lỡ làm mà gồng mình chịu à. Nhưng mà nhân gieo á là không dám gieo nhân bậy đâu. Tại gieo nhân bậy thì mình sẽ gặt lại quả bậy. Đâu quý vị. Do đó bắt đầu người ta tu tập. Ta tu tập ta làm tùm lum đó nha. Có người tụng kinh, có người niệm Phật, có người ngồi thiện, người ăn chay, người cúng dường, người bố thí, người làm công quả. Đâu quý vị, còn có người thì tu lang thang. Tu lang thang là sao? Đạo tràng nào cũng đi đến tu nhưng lang thang không về nhà luôn. Quý vị có vị quý vị là 3 tháng trời không về tới nhà. Hoằng pháp hết, tới quê lâm hết, tới dạng phước hết, tới là dạng dặm. Nên nhà người tu quý vị đi chỗ này chỗ kia đi tìm Phật, đi tu cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà cuối cùng quý vị mình chết đi rồi mở mắt ra thấy Nam Phương Cực Khổ. Cũng còn nguyên si đây à. Là sao quý vị? Tiếng rõ là chúng ta tu chưa có được. Chừng nào chúng ta tu được tức là đắc đó. Quý vị, chúng ta tu chưa có được là tại sao? Tại vì mình bị kẹt tướng, có nghĩa là chúng ta còn bị kiết sử và truyền cái. Kiết sử là gì? Kiết sử là những cái mà trói buộc thân và tâm mình. Truyền cái là những cái che tâm mình không thấy cái khác, bị mê mờ. Thì trong cái kinh nhà Phật rồi đó, là kiết sử là cái đó trói buộc. Trói buộc nó có cộng dây vô hình, có gì nó trói buộc mình. Bây giờ ví dụ như mình thương ông chồng mình đi, cộng dây vô hình nó ổng trói mình chặt luôn á, mình đi ra đâu không nhớ ông chồng chứ. Thậm chí đi công tác á quý vị, mình còn theo thê đám tử đi theo dõi ông á. 5 phút gọi điện thoại một cái: alo anh Bảy hả? Bảy Bảy ở đâu vậy? Bảy là cơ quan chứ đâu bà, thiệt không à? Bắt đầu nghi nghe quý vị, tức cái tâm mình bị ổng trói buộc, trói chặt vô đó luôn không gỡ ra được. Nào quý vị, cái đó gọi là nghiệp ái, tình ái, tức là nghiệp ái nó trói chặt. Có người ta trói chặt về tài sản, có tài sản nhiều quá gì tối ngày nhớ tài sản mình không à, sợ nó lỗ, sợ nó mất, sợ bị tan cấp, sợ gì tối ngày giữ khăng khăng không bao giờ dám bỏ nhà rời cái tài sản mình hết á. Có một cái tủ vàng cái thôi quý vị chưa dám đi đám đâu, ở nhà canh gì thôi nha quý vị, canh rồi bắt đầu á chó cô này á khổ lắm. Cổ mà có cái tủ mà đựng vàng được 27 cây nó quý vị lớn tuổi rồi, 60 mấy 70 mấy à, năm nay 70 mấy 71 72 vậy, tối ngày không dám đi đâu, kêu chùa thôi không đi à, quý vị. Nhưng mà không có nói giữ tủ vàng quý vị, mà tối ngày lẩm nhẩm cho trời ơi, niệm Phật dữ ha. Dâu á, thầy ơi bạn nhớ cái số mở cái cửa sắt đó, chứ không phải là niệm Phật đâu. Bà ngồi bà nhẩm quá vậy. Bên đang được chiều kim hồ 4 dòng, xuôi chiều kim hồ 3 dòng, ngược 2 dòng, à 01 13 25 à, sợ nó quên. Vậy quên cái giấy đi, cái giấy mấy người khác nó thấy sao đâu quá vậy, ghi giấy nó thấy nó mở tủ sao, đâu được ghi giấy nhớ, 70 mấy tuổi mà nhớ quý vị. Đâu coi 4 dòng ngược, 3 dòng xuôi, 2 dòng ngược, 01 13 25 đâu quý vị vào nhẩm nha, 4 dòng ngược, 3 dòng xuôi, 2 dòng ngược, 01 13 25 đâu quý vị nhớ hoài để mà mất số sao đâu quý vị. Rồi mà nếu mà nói lớn thì sợ người khác nó nghe nó mở sao, nói nhỏ à, quý vị mà không dám ghi ngoài rồi nó lấy tấm giấy mình đi đâu nó mở tủ sao à, quý vị thì bắt đầu có tâm mình nó trói buộc vô vàng luôn à, quý vị tối ngày á 4 dòng ngược, 3 dòng xuôi, 2 dòng ngược, 01 13 25 à, quý vị trời ơi tính đâu có niệm Phật quý vị, đứng lẩm nhẩm hoài là trời ơi, cấp này niệm Phật dữ ha. Dâu ơi không có đâu thầy ơi, bà nhẩm cái số mở tủ sắt đó trời à, nó khổ gì đâu quý vị, bởi vì không có 27 cây vàng tối ngày đâu mở tủ sắt. Cô này chết bảo đảm luôn quý vị, ở trong tủ vàng đó mấy con mọt á đâu mà vô đỡ luôn thật đấy. Trong kinh có cái đoạn á quý vị tỳ kheo mà ta mới cúng sắc y á, nhỏ tới lớn người ta cúng toàn không có cúng y, mặc y phấn tảo mà con bà chị làm ăn khá cúng sắc y mới cáo chỉ, mới cúng 7 ngày chưa mai đồ nó chết, ông bị chết đâu quý vị, chết thì người ta lấy sắc y đó ta cúng dường trong vị khác Đức Phật cho. Đức Phật là 7 ngày sau hả cúng, tại vì ông này ông thành con mọt rồi. Hỏi sao vậy? Là ông con rận chứ không phải mọt, con rận giải á. Thì Đức Phật là ông quyến liếng cái sắc y nè, nên bây giờ ông thành con rận mà trong 7 ngày con rận nó chết, nó sanh về cõi trời. Tại vì ông tu tập phước và ông là xuất cõi trời. Nhưng mà trước khi chết cận tử nghiệp á, là ông quyến liếng cái sắc giải. Nên quý vị đừng có lưu liếng, đừng có quyến liếng gì hết trơn á. Quyến liếng gì là về giữ cái đó đó. Quyến liếng nhà thành ma giữ nhà, quyến liếng sắp giải thành rận, nào quyến liếng vàng thành chó nằm đó đó. Nào quý vị thấy có bao nhiêu con chó nó nằm chỗ đó là nằm chỗ đó quý vị. Mà nhầm khi mình thấy mình lạ chứ thực ra không có lạ đâu, cái kiếp trước đấy nó giữ cái đó đó. Nào quý vị nó nằm nó giữ cái đó đó mà nó cũng không biết nó giữ cái đó nên nó thích vậy hả? Tức là ở trong biển tàn thích cái đó đó, bắt nó phải làm vậy đó, nghiệp của nó vậy đó quý vị, chứ nó không ý thức được là nó nằm đó để làm gì. Nó không biết nhưng mà nó khoái nằm chỗ đó đó. Ý thức nằm chỗ đó thì cảm giác nó an tâm, nằm chỗ đó thì cảm giác nó thoải mái nên nó nằm chỗ đó. Mình cũng vậy nữa quý vị, mình ở chỗ đó thì cảm giác an tâm, ở đó thoải mái, ở chỗ khác ở không được. Thì chính cái chỗ đó là chỗ chấp thủ mình ở trong kiếp trước đó. Nên mình ở đó, mình ở nhà này rất là an tâm, nhà đó mình đã ở lâu rồi đó quý vị, rất an tâm. Lại nhà khác giàu cho cao lớn cỡ nào mình ở cũng không được, chứ khó lắm. Nghĩa là người ta đang bị quyến liếng, đang bị chấp thủ vào đó. Nên khi mà con người ta tu quá quý vị, bắt đầu chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta hành thiền, chúng ta bố thí. Nhưng mà cuối cùng hỏi là tụng kinh để làm gì, niệm Phật để làm gì, hành thiền để làm gì, bố thí để làm gì, để chúng ta biết chứ. Đâu quý vị, tu á là chúng ta bị đi sanh tử luân hồi. Cái gì để đi sanh tử luân hồi? Tức là dòng nghiệp. Mà cái gì gây ra dòng nghiệp? Chính là do tâm. Đức Phật dạy kinh Tăng Nhất A Hàm á, tác ý là nghiệp, tác ý tức là tâm đề khởi. Tâm đề khởi sanh ra nghiệp, mà khi tâm đề khởi rồi sanh ra nghiệp ý, từ nghiệp ý đó sanh ra nghiệp khẩu, từ nghiệp khẩu sanh ra nghiệp thân. Vì thân khẩu ý ba cái nghiệp đó nó cuốn mình, dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy đó thì khi mà mình muốn đi về cái cảnh giới an lành, cảnh giới an lành đó, không có cảnh nào an lành hết á, chỉ có hai nơi an lành thôi, một là niết bàn, hai là cực lạc. Thì hai nơi đó thôi chứ họ không có nơi nào an lành hết, nơi nào cũng là thành trụ hoại không hết á. Ví dụ như địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, thân trung ấm, đều thành, đều trụ, đều hoại, đều không, có còn, có mất hết á. Nên ta giàu có sanh về cõi trời đi nữa quý vị, thì cũng hết phước, cũng đọa lạc ở trong cảnh giới thôi. Nên Đức Phật nói trong kinh Sám Hối á, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nại trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm. Đừng cầu chỗ nào hết đó quý vị, mà chỉ cầu làm Phật mà thôi. Hỏi chừng nào làm thì tu hoài thành Phật. Do đó mà Đức Phật ngài dạy rằng chỉ có Đại Bát Niết Bàn, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì nơi đó là còn tồn tại mãi mãi, có nghĩa là bất sanh bất diệt, còn tất cả các nơi khác đều sanh diệt hết. Nên khi người ta tu, người ta hướng tâm đến hai cảnh giới đó quý vị. Muốn hướng tâm tới Niết Bàn á, thì tâm mình phải an trụ trong chánh định, chánh niệm. Muốn về Tây Phương Cực Lạc á, thì tâm mình phải niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Như vậy á, thì muốn về được Niết Bàn á, thì ta minh tâm kiến tánh, tức là đi vào các con đường thiền định, tức tâm của mình thiền định chứ không phải tướng mình thiền định. Còn á, muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà nói trong kinh A Di Đà do Đức Phật Thích Ca thuyết lại, thì người ta niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, có nghĩa là phải dụng cái tâm của mình, có nghĩa là qua cái tướng đó thì người ta đưa đến cái tâm mình dụng ở đó, tức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Tu gốc á, là tu tâm. Như vậy nếu gốc là tu tâm thì mình tụng kinh chi, tụng kinh đâu phải tâm đâu, nào ngoài tướng mà. Mình ăn chay chi, mình ngồi thiền chi, mình cúng dường chi, mình bố thí chi, mình gõ mỏ chi, mình đi kinh hành chi, nó là tướng hết phải không? Như vậy qua cái tướng đó để được cái tâm đó đó. Tức như là qua cái tướng đó, mình mượn cái tướng đó thì gọi đó là phương tiện để chúng ta được cái tâm Phật, để chúng ta trở về minh tâm kiến tánh, trở về tâm Phật của mình. Tại tâm Phật của mình á, là bị vô minh nó che lấp rồi. Nên bây giờ mình tu, mình gạt bỏ đi bớt tất cả các vô minh để được cái tâm Phật đó. Nhớ không có gì. Do đó ai dùng cái hình thức nào để được tâm Phật đó đều được hết. Ví dụ như người ta ăn chay cũng được, ta ngồi thiền cũng được, ta cúng dường cũng được, ta bố thí cũng được. Không có gì. Mỗi người đều một cái duyên khác nhau, mỗi người đều có một cách tu khác nhau. Nên đạo Phật có nhiều tông, nhiều phái, nhiều cách thức khác nhau, nhiều phương pháp khác nhau, gọi là nhiều pháp môn khác nhau. Nhưng mà cuối cùng một cửa là chân lý thôi, có nghĩa là đi vào trong Niết Bàn, về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc thôi. Về Tây Phương Cực Lạc thì không phải Niết Bàn, mà nơi đó là vô thượng lượng thọ, không bao giờ bị hủy diệt hết á. Nơi đó là một trường tu tập. Nếu ta vào trong Niết Bàn kiếp này không được thì ta nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà muốn vào được trong Niết Bàn á, thì ta phải đắc quả A-la-hán trong kiếp này mới vào Niết Bàn được, có nghĩa là đắc quả thanh văn. Nhưng mà Đức Phật dạy cái người cư sĩ không bao giờ đắc quả thanh văn được, mà chỉ người xuất gia thôi. Nhưng mà nói là người xuất gia không còn chấp kìa mới đắc quả thanh văn được, có nghĩa là vượt qua năm hạ phần kiết sử. Giới âm thủ, nghi, thân kiến, tham sân, năm hạ phần kiết sử chúng ta vượt qua thì người ta mới đắc quả A-la-hán. Còn vượt qua ba hạ phần kiết sử đầu tiên, giới âm thủ, thân kiến và nghi, ba cái đó thì chúng ta đắc quả sơ quả Tu Đà Hoàng. Như vậy thì cái người tu quý vị mà muốn đắc được giải thoát ở trong kiếp này phải đắc quả A-la-hán. Mà Đức Phật nói trong kinh thì người cư sĩ không đắc quả A-la-hán. Như vậy thì từ tam quả trở lại mà thôi, có nghĩa là vẫn còn sinh tử luân hồi, qua kiếp sau tu tiếp, người ta gọi là có căn tu. Mình tu đang mà giờ mất chứ á, đi bất kỳ cảnh giới nào thì gọi bảo lưu kết quả. Quý vị có học đại học đâu không? Có ai này có học đại học á, cái đầu mình vì lý do nào đó mình nghỉ, ba bệnh má bệnh gì đó mình nghỉ, nuôi bệnh năm cái gì, đầu mình xin nhà trường bảo lưu kết quả, tức là cái kết quả mình học được nó không bao giờ mất, gọi là bảo lưu. Thì đây kết quả mình tu được không bao giờ mất, nó gọi là bảo lưu. Như vậy thì mình có tu tập cái gì nó không bao giờ mất, nó bảo lưu qua kiếp sau á, ta gọi đó là căn tu đó. Thì người có căn tu được chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên và các vị tỳ kheo giúp đỡ cho chúng ta tu tiếp. Còn cái người nào mà không có tu, không quy tâm bảo cái gì, hưởng hết phước rồi người ta đọa lạc cảnh giới. Bây giờ ví dụ chúng ta làm được trăm kiếp phước về được cõi trời của dục giới, cõi trời thứ nhất tứ đại thiên dương, thì chúng ta có quy tâm bảo, chúng ta có tu, chúng ta làm được trăm kiếp phước, chúng ta về trời tứ đại thiên dương. Nhưng mà ông giám đốc công ty nào đó, ông phát tâm, ông làm từ thiện cái gì, ông làm ông được trăm kiếp phước chết, ông về được cõi trời tứ đại thiên dương, ông đâu có quy y gì đâu, ông đâu có tu tập, ông chẳng biết cái Phật pháp gì nữa. Nhưng mà ông thấy dân chúng khổ, ông giúp đỡ. Ví dụ như bà chú xứ Châu Đốc đi, đâu phải là Phật tử đâu mà thấy dân chúng khổ và giúp đỡ, đâu có gì nên ta thượng thờ lên thành bà chú xứ. Như vậy thì người ta mới thấy là cái ông giám đốc á, ổng cho người ta, ổng được 100 kiếp phước, ổng về được trời tứ đại thiên vương, trời thứ nhất của trời dục giới. Chúng ta là Phật tử tại gia, chúng ta tu hành, chúng ta niệm Phật, chúng ta ăn chay làm được 100 kiếp phước cũng về được cõi trời dục giới. Nhưng mình về tới cõi trời dục giới, mình gặp Phật và Bồ Tát ở trên cõi trời dục giới á, độ cho mình tu sanh về cõi trời sắc, cõi trời vô sắc, nhập niết bàn, về Tây phương cực lạc. Còn cái ông giám đốc á, về cõi trời dục giới á quý vị, ấy đó nó không xài, ông xài 1000 năm 2000 năm hết phước tùy theo nghiệp mà dẫn đi trong sanh tử luân hồi. Hai người khác nhau không? Người có căn tu với người không có căn tu hoàn toàn khác nhau, khác nhiều lắm. Nhưng mà trên thế gian này á quý vị, ta thấy nó giống, thấy cái hình thức bên ngoài giống, nên ta nói đạo nào cũng ăn hiền ở lành, ai tu ăn hiền ở lành thôi, đúng không quý vị? Nhưng mà nó khác nhau. Cái người có uy tam bảo, có phụng thờ tam bảo, có kính trọng Đức Phật, tán thán chư Phật, có vị người này có cái căn lành với nhà Phật, nên được nhà Phật dẫn dắt lên tiếp 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 nhập niết bàn thôi. Rồi có gì tới bậc vô học thôi. Còn cái người ăn hiền ở lành á, thì cái quả báo lành, thật sự quả báo lành, họ đi trong sanh tử luân hồi, họ hưởng cái quả báo đó, nhưng mà họ không được giải thoát. À, đến mức nào đó cái họ xui xui gặp cái duyên ác cái là họ dò đọ tiếp. Do đó cái người tu á là luôn luôn lúc nào cũng được ta độ đi lên chân quý vị. Như vậy á thì mình tu như thế nào gọi là được quý vị? Ăn chay hay là không ăn chay, niệm Phật hay là không niệm Phật, ngồi thiền hay không niệm thiền, như thế nào là được quý vị? Như vậy thì quý thầy á mới tổng kết lại có một số điều mà ta cho gọi là được á, thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi có 10 điều quý vị. Cái 10 điều đối với người tu mà cho đó là được. Nếu mình làm gì là được rồi đó quý vị, được đâu quý vị, được giảng sanh, được đắc đạo chứ đâu đâu quý vị. Như vậy thì chúng ta vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau 10 điều này để chúng ta phá những pháp chấp ở trong tâm của mình. Mà kinh Bát Nhã là một bài kinh phá pháp chấp trong tâm dữ nhất đó. Chấp là giữ chặt là còn sanh tử luân hồi ưu bi khổ não. Hết chấp, hết giữ chặt thì chúng ta được giải thoát quý vị. Nên kinh phá chấp là kinh Bát Nhã, có trí tuệ rồi mới phá được cái chấp ở trong tâm, còn không thôi mình giữ chặt hết, giữ nhà, giữ cửa, giữ ruộng, giữ giường, giữ xe, giữ cổ hết, không bao giờ được giảng sanh quý vị. Như vậy giờ sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau đề tài được mang tên thế nào là được. A Di Đà Phật. Như vậy thì tổng kết lại cái số 1 có 10 điều nha, ta đi từng điều một. Số 1 á là ăn chay á thì cũng tốt, ăn mặn thì cũng không sao, nhưng mà có từ bi thương yêu là được. Bây giờ ví dụ nha, cái người ăn chay thì cũng tốt, ăn chay rất tốt quý vị, nó không có nghiệp sát, ăn chay không có bị ân quán, quý vị rất tốt, quá tốt còn gì nữa. Quý vị ăn chay tốt cho sức khỏe nữa. Bây giờ quý vị thấy không, bây giờ quý vị thấy là mặn nó trượt, chay nó thanh. Ví dụ quý vị thấy lấy cái món mặn đi, quý vị để 1 ký thịt heo ở đây, để 1 ký cải salad, bắt đầu quý vị cho lên men thúi, cứ để lại cho nó đi, thì xung quanh chúng ta là vi trùng. 1 cm vuông á của cái tay ta nè quý vị chứa hình như là 32 vạn con vi trùng á, cm vuông thôi quý vị. Nội mình bắt tay cái nó truyền vi trùng qua rào á, là 32 vạn con, 32 triệu con, đại loại là nhiều lắm, đâm hình như 32 vạn gì đó, 32 triệu. Nó đọc một cái tờ cũng khoa học nó nói có gì. Còn cái miệng chúng ta với cái mũi chúng ta có gì chứa dữ dội lắm, miệng ta là mấy kẻ răng rồi đó, nó chứa dữ lắm. Còn hôn môi cái là qua 64 vi trùng mà nó đâu, nó không có. Nên mình để ký lô gan thịt nó lên men thúi có gì, thúi dữ dội lắm, nhưng mà để ký lô gam rau cải này nè, nó lên cũng men thúi nhưng nó không có dữ dội. Nên thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn, đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Nên cái gì mới thấy là thịt nó trượt, mà nó trượt nó đỏ xuống dưới, thanh nó lên trên, cái gì thanh nó lên trên nè, trượt nó hôi thối, thanh nó thơm tho, trượt thì đỏ dưới, thanh nó thì nó lên tuốt trên nha chị tôi. Quý vị, như vậy thì chúng ta thấy là ăn chay thì tốt rồi, quá tốt, nhưng mà ăn mặn cũng không sao, ăn mặn không sao chứ không có gì. Chúng ta ăn mặn mà phải ăn mặn như thế nào? Ví dụ như là bên Nam Tông hồi nãy chúng ta nói đó, cô tử đi ra dở cái ô lên thấy đùi gà đầu thịt dịn lum la, bắt đầu la ra la trời quý vị, đó là ăn mặn. Thực ra quý vị, cái người này không có ăn mặn, mà các vị đó ăn tam tịnh nhục, ngũ tịnh nhục. Ngày xưa vào thời của Đức Phật ta đi khất thực, thì vào những cái nơi năm mà hạn hán ở Ấn Độ, quý vị, hạn dữ lắm, nó lên tới 50 độ C á, 51 độ C, ông già bà cả chết nhiều lắm. Cái hạn ở Ấn Độ á, Ấn Độ có 3 mùa, mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Lạnh âm độ C, dưới 0 độ, tiết muôn đời luôn á. Mùa nắng 50 độ C, còn mùa mưa, mưa thúi đất thúi đai luôn. Mình quý thầy ăn cơm kiết hạ không ra đường được luôn đó. Dạ quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy là ở Ấn Độ vào cái mùa nắng, cây cỏ không có cây nào mọc lên được, nước đâu tưới mọc. Do đó Đức Phật cho phép ăn tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục là gì? Ăn thịt mà thanh tịnh, tịnh mà nhục là thịt. Có ba cái loại ăn mà làm cho thanh tịnh. Thứ nhất là không thấy, thứ hai không nghe, thứ ba không biết. Không thấy con vật bị ta giết, không nghe tiếng con vật kêu trong lúc nó bị chết, không biết người ta giết đãi mình thì mình ăn. Còn ta làm thịt ta ăn gì đó không biết, người ta lấy một phần người ta cúng dường thì được ăn, gọi là tam tịnh nhục. Sau này khó khăn quá, Đức Phật chế thêm hai cái nữa gọi ngũ tịnh nhục, tức là con vật khác nó ăn con vật khác dư nó bỏ, mình được quyền lấy ăn. Hoặc là con vật nó bị chết rồi mình được quyền lấy ăn, chứ không sao sống. Hạn dữ quá nên truyền thống đó gọi là truyền thống ngũ tịnh nhục hoặc là tam tịnh nhục. Ăn mà thanh tịnh, không phải là ăn mặn. Ăn mặn là gì? Ăn mặn tức là ăn mạng. Trong kinh á, chữ ăn mặn tức là ăn mạng, là mình sát mạng chúng sanh mà mình ăn. Còn này năm cách ăn đó ta đâu có ăn mặn nào đâu, nên không thể gọi đó là ăn mặn, mà gọi đó là ăn tam tịnh nhục hoặc là ngũ tịnh nhục. Nên các vị thầy ở Nam Tông á, ăn là tam tịnh nhục, ngũ tịnh nhục, chứ không phải là ăn mặn. Nói ăn mặn là mình sai tinh thần của nhà Phật. Ăn mặn tức là sát mạng, mà mấy ngày các ngài đâu có sát mạng ai đâu. Quý Phật tử người ta làm thịt ăn gì đó, người ta cúng dường mà. Ta làm để ta ăn, nhưng mà ta dành ra một phần ta cúng dường, chứ không phải làm để cúng dường. Làm để cúng dường là khác, làm để cúng dường không được lấy ăn, không được nhận. Nếu người ta làm thịt con heo đó để cúng dường không được nhận, nhưng mà ta làm thịt con heo đó, ta làm đám, làm tết gì đó, ta lấy một phần ta cúng thì được nhận, gọi là tam tịnh nhục. Hai đó khác nhau nha, không có gì. Nên mình hiểu giới luật nhà Phật, nên ăn chay cũng tốt, ăn mặn đâu sao. Ăn mặn ta tu cũng đắc gì. Đâu có gì, mình nói ăn mặn tức là ăn thịt, chứ thực ra không phải là ăn mặn đâu, mà đó là ăn tam tịnh nhục. Nên ăn chay cũng được, ăn chay thì quá tốt, còn ăn mặn cũng không sao, nhưng mà từ bi thương yêu là được. Tại vì cái gốc của cái ăn chay là từ bi thương yêu. Người ta ăn tam tịnh dục mà ta có lòng từ bi thương yêu, ta đắc quả là hán. Còn mà mình ăn chay á quý vị, mà mình không biết thương yêu ai đó, mình làm khổ người ta không à. Nào quý vị, có cô Phật tử vô chùa không biết cự lộn gì nhau, vỗ ngực gấu nè. Tao nói cho tụi bay biết nha, tao ăn chay nha, bữa nay tao ăn chay là tao tàn sát hết. Mô Phật. Hâm chứ, bữa nay tao ăn chay, tao không ăn chay là bữa nay tụi bay chết hết với tao. Quý vị, cái đó gọi có chay gì không? Cái đó gọi là chay ngắt. Chay gì? Chay gì? Rồi đi ăn chay mà hâm he, tao thấy ớn lạnh luôn. Như vậy thì đâu có được đâu quý vị, ăn chay gì đâu được đâu. Như vậy thì ăn chay thì quá tốt, ăn mặn cũng không sao, chỉ có lòng từ bi thương yêu là được. Đâu quý vị, như vậy thì quý vị ăn chay kỳ cũng được, 2 ngày cũng được, 4 ngày cũng được, 6 ngày cũng được, 10 ngày cũng được, luật thập chay cố gắng trao dồi, thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Có gì ăn gì thôi, nên chay mặn gì cũng được, nó không sao hết. Nhưng mà chay này nó tốt hơn, tránh nghiệp sát, tăng trưởng lòng từ bi, và người ta là khử trượt lưu thanh, vân vân. Tại người ta tu còn yếu lắm, tâm ta chưa mạnh nên người ta bắt đầu từ ăn chay. Chúng ta ăn chay người ta nhiễm, không có nhiễm, nhưng mà chúng ta ăn mặn ta nhiễm. Nhưng các vị tỳ kheo ăn tam tịnh nhục, người ta ăn nó giống hệt như thuốc, người ta gọi là dược thạch, dược thực, có nghĩa là món ăn như là thuốc vậy. Trong cái ngũ quán, tam đề ngũ quán, trong là nghĩ thức ăn này là thuốc để trị bệnh khô gầy, còn mình nghĩ thức ăn này quý vị ơi là không phải là thuốc mà là thức ăn. Nên nghe đồn rằng chùa Quan Âm cát nấu dở quá, tôi một bữa một chạy dài Tịnh Xá Ngọc Bích đó, quý vị nấu ăn hết sảy, tu hoài. Vậy là mình đi ăn hay đi tu? Bây giờ mình hỏi tao đi ăn hay đi tu? Quý vị chê là Quan Âm cát nấu ăn dở quá không tu, quý vị còn tỉnh sáng một bít nó ăn ngon quá tu, thôi rồi gì ăn hết đi tu, phải không? Do đó mà cái người ta ăn nó lúc tu tập là ăn giống hệt như là mình món thuốc cho chị bệnh khô gầy, nên buổi chiều người ta gọi là dược thực hoặc là dược thạch, tức là món ăn thuốc thôi, chứ không phải là món ăn uống. Mình ăn uống mình bị dướng miếng ăn, còn thuốc mà chị bệnh khô gầy cứ là tống giam đó, cái gì cứ bới chén rồi lua xào xào tống giam vô thôi, rồi xong vừa ăn vừa niệm Phật thôi. Quý vị thấy không, ta cũng chẳng có là khen, biết ngon biết dở nhưng không khen không chê nữa quý vị. Nên chay thì quá tốt, chỉ lòng từ bi thương yêu là được. Nghe quý vị, tu tập phải có lòng từ bi thương yêu là được rồi đó. Quý vị, còn ăn chay mà giữ như bà chăn lửa thì thôi rồi, quý vị như bà là sát thôi rồi. Người ta ăn 2 ngày 4 ngày nhưng ta từ bi thương yêu thì vẫn còn hơn, phải không? Do đó, nhưng mà nếu ăn chay mà ta từ bi thương yêu thì sao? Thì quá tuyệt vời. Quý vị, còn gì hơn nữa? Quý vị, gọi là trên cả tuyệt vời vậy, phải không? Do đó mà nếu mà ăn chay mà từ bi thương yêu nữa thì gọi là trên cả tuyệt vời. Ăn mặn mà từ bi thương yêu thì dưới ăn chay cấp đó. Ta ăn chay ta tránh nghiệp sát. Quý vị, ăn chay á ta tăng trưởng lòng tha thứ thương yêu chúng sanh, vân vân, nó có ý nghĩa hết á. Cái điều thứ hai á quý vị, biết chữ cũng tốt, không biết chữ cũng chẳng sao, nhưng biết niệm Phật thì được. Quý vị, ví dụ học tiến sĩ cũng được và lòi sĩ cũng không sao. Quý vị, nhưng mà quan trọng anh có biết niệm Phật hay không. Nó quý vị, biết niệm Phật mới trở về được tâm Phật. Niệm Phật nó mới có được cái tâm Phật, mới trở về tâm Phật. Niệm tức là nghĩ là tưởng. Còn nào giờ mình nghĩ tưởng ma không á thì tâm mình nó lạc theo ma rồi. Còn giờ mình quay về mình nghĩ tưởng tới Phật đó, thì mình theo con đường của Phật. Như vậy thì học tiến sĩ cũng quá tốt, chứ còn gì nữa quý vị. Trời, bằng tiến sĩ đâu phải chuyện chơi, học hết cơm hết gạo rồi nha. Quý vị, 12 năm học phổ thông, 4 hoặc 5 năm đại học tùy vào cử nhân hay là kỹ sư. Kỹ sư 5 năm, cử nhân 4 năm. Đâu quý vị, còn y khoa thì chuyên khoa cấp 1, khoa cấp 2 cái 2 năm. Còn ông ta học kỹ sư 2, 1 năm rồi học thạc sĩ 2 năm, học tiến sĩ thêm 2 năm nữa, lấy tới tiến sĩ thì nó dài dài, nó dài dài lắm. Nên tiến sĩ thì quá tốt quý vị. Nhưng mà bây giờ lỡ mình nông dân quý vị, đạp xích lô không mà sĩ gì đây. Đâu buổi sáng mà nồi cơm, chiều nồi cơm không ra, nó sĩ gì đây. Đâu quý vị, nên có nhiều người á, người ta mới an ủi mấy người nông dân mà không học đó quý vị. Tại gọi là nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rong, nhất nông nhì sĩ. Đức là số 1 là người đi học thôi quý vị, số 2 mới là nông dân. Nhưng mà năm nào mà đói kém đó quý vị, rồi hết gạo chạy rong, lúc đó là nông dân lên số 1 mà. Còn sĩ mà đói beo cũng như không. Do đó ta ăn ủi quý vị, cái đó gọi là vé ăn ủi đó. 5 con mà sai 1 con trúng 4 là ăn ủi á. Như vậy thì chúng ta mới thấy là biết chữ thì quá tốt, còn không biết chữ cũng chẳng sao, biết niệm Phật là được. Tại sao? Tại vì khi chết đi quý vị, chữ trả lợi cho đời hết à. Cái chữ đó nó thuộc thế gian pháp, chứ nó không phải là xuất thế gian. Cái nào xuất thế gian mới đem theo được, nghiệp đem theo được, xuất thế gian đem theo được. Nhưng mà cái gì của thế gian trả lại cho đời, chết qua kiếp sau nhớ chữ nào chứ. Ông tiến sĩ quý vị sanh ra kiếp sau hỏi gì cũng mù tịch chứ. Trời ơi, kiếp trước học tiến sĩ quý vị, qua đầu thai tái lại kiếp sau hỏi gì cũng mù tịch chứ, chả biết cái gì chứ, làm lại từ đầu. Học lại lớp 1. Kiếp trước tiến sĩ, kiếp này học lại lớp 1. Mẫu giáo lớp 1 gì? Đó, quý vị, học lại mầm liền, vô mầm luôn. Nào quý vị, tiến sĩ kiếp trước ta vừa tắt hơi trở lại kiếp sau có vô mầm lại. Quý vị, lên lại từ từ vậy đó. Như vậy kiến thức mất hết nè, phải không? Kiến thức sau khi chết nó mất hết đó quý vị. Như vậy là biết chữ thì quá tốt, tốt là ở thế gian pháp quá tốt. Nhưng không biết chữ cũng chẳng sao, đừng có buồn. Có nhiều người á, vô động kinh không biết chữ á, trời thầy, con hận cái cuộc đời lắm. Con hận cái mà giống như tí phèo á, chữ cha thằng nào sanh ra nó. Giờ mới sanh ra ông già ông bỏ đi theo vợ bé quý vị. Bà già nghèo ông chết đâu cho học. Nên bây giờ vô tụng kinh không biết chữ, đâu hận, con hận ông. Hỏi ông nào vậy? Trời ơi, ông nào dám bỏ cô ra đi vậy? Rồi là bạc tình lang, nấu tàu chết rồi, không phải ba con. Hỏi sao ba là sao? Bỏ má con đi. Nên bây giờ con không học hành gì được, chứ con hận ổng, ổng là ba con. Mình tính đâu ông chồng bỏ theo vợ bé. Quý vị nói ra e, tính đâu vậy lộn. Đó, là trời, ông nào cũng làm. Vì cuối cùng ai về đâu, họ ông già. Bây giờ ông già ra đi, giờ mình đâu có biết chữ biết nghĩa đâu, không có gì. Nhưng mà biết chữ không biết chữ biết nghĩa chân, giờ con tu con thua người ta hết trơn thầy ơi. Cả đạo tràng người ta học kinh lào lào, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bất giả ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ hết, con biết gì trơn thầy. Nên nói con hận dữ lắm. Họ biết niệm Phật không? Nên làm gì? Niệm Phật nhất tâm bất loạn giảng sanh. Chứ chưa bao giờ mà trong kinh Phật nghe nói tụng kinh mà giảng sanh chứ. Tụng kinh là một phương tiện thôi để người ta hiểu được Phật Pháp mà người ta tu hành thôi, chứ không phải tụng kinh giảng sanh. Không phải tụng kinh là Niết Bàn. Nhưng mà thực hiện những lời Phật dạy trong kinh thì mới chứng đắc được Niết Bàn, mới về Tây Phương Cực Lạc. Do đó ông Bằng Đạt ngày xưa ông dốt gọi là đặt cánh mai mà dốt dài cánh phượng luôn, nghĩ tu bỏ về luôn đó quý vị. Câu kinh kệ ông thuộc mà ai cũng chê trách dân quý vị, nhưng mà Đức Phật ông trốn, ông trốn về. Thường thường á là người ta xuất thế, có nghĩa là người ta đi tu mà ta không muốn tu nữa quý vị, ta lên bạch với sư phụ mình xin về xã giới. Ông thấy quê quá ông trốn về, trốn đi lúp xúp chạy ra khỏi cổng. Đức Phật dùng thần thông bay chặn đầu, chặn mà trước, hỏi con đi đâu vậy. Ổng hết biết đường đỡ, quỳ xuống sám hối là con trốn, con về con tu hết nổi, con về con kiếm cô nào mà đàng hoàng chút con cưới rồi con cư sĩ thôi chứ giờ tu không nổi. Đức Phật hỏi xạ sao vậy, là con ngu quá không dốt tu không nổi. Đức Phật là bây giờ dạy hai chữ con có được không, hỏi dạy gì là con sáng sớm thường hay con quét rác chùa phải không, dạy hai chữ thôi, quét rác quét rác quét rác, con định trong câu quét rác đi, thân khẩu ý thanh tịnh trong câu quét rác đi. Ông lấy câu quét rác làm đề mục thiền quán gì, ông quán thời gian ông đắc quả là hán quét rác hai chữ, nghĩa là trong nhà Phật dụng công để được thanh tịnh thân khẩu ý thì người ta sẽ đi đến mở khai trí tuệ. Còn tất cả các cái phương pháp chẳng qua là phương tiện mà thôi. Do nên nó biết chữ cũng được, không biết chữ cũng chả sao. Đâu cái gì hỏi biết niệm Phật, không biết niệm Phật được rồi đó quý vị, niệm Phật được giảng sanh. Người biết chữ niệm Phật cũng được giảng sanh, mà không biết chữ nào niệm Phật cũng giảng sanh. Đâu cái gì bữa trước tiến sĩ biết chữ cũng giảng sanh, cái gì loài sĩ cũng giảng sanh, nên nào cũng giảng sanh nếu biết niệm Phật là giảng sanh. Nên cái người mà biết chữ cũng tốt, có cái gì không biết chữ cũng không sao hết. Đâu cái gì, nên người xưa nói học giả hảo bắt học giả hảo, học cũng tốt mà không học cũng tốt. Đâu cái gì. Nhưng mà người xưa nói thêm câu nữa, nói câu hai này mới ngặt nè. Học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo. Học giả người có học như hòa như đạo là hai chữ đẹp nhất của thế gian, còn người không học như cỏ như rác. Quất thêm câu thứ hai mới nghiệt đó nha. Câu đầu thì nói là học giả hảo bất học giả hảo, học cũng được không học cũng tốt. Nhưng câu thứ hai nghiệt. Học giả như hòa như đạo, học giả thì ngon lành như chữ hòa chữ đạo, mà không học như người ta coi như cỏ như rác, vậy anh muốn chọn nào anh chọn. Đâu có gì. Nên đợi giờ người ta học có gì, nên học học nữa học mãi. Người Nga có câu Uchisa Uchisa Uchisa, nghĩa là học học nữa học mãi, học hoài học nào là không còn học được nữa thôi. Nên ông Pythagore có gì, định lý Pythagore bình phương cạnh quyền, tổng bình phương hai cạnh góc vuông, ông nói rằng là sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Người nào mà không học á lùi lại lạc hậu liền cái gì. Do đó học cũng được, học cũng được, muốn học học không học thôi nhưng niệm Phật là được, biết niệm Phật là được. Như vậy thì được là không phải chỗ học mà không phải chỗ không học, mà chỗ được là có biết niệm tới Phật, tới nghĩ tưởng tới Phật, biết hồng danh tới Phật, biết quán tưởng Phật, biết trở về tâm Phật hay không, thì cái đó mới là cái then chốt quan trọng của người tu, chứ không phải là anh là tiến sĩ hay là kỹ sư hay là cái gì á quý vị. Vứt họ vứt sao, trong nhà Phật không có xài mấy cái bằng đó. Nào quý vị, Đức Phật không có xài mấy cái bằng đó, thế gian xài chứ Đức Phật không có xài cái bằng đó. Thế gian xài, còn ở nhà Phật xài là niệm Phật là được. Có nghĩa là niệm Phật là nghĩ tưởng Phật, sống với tâm Phật. Vì mà anh có sống với tâm Phật chưa? Tâm Phật là tâm gì? Tâm giác ngộ, tâm lẳng lặng, tâm thiền định, có sống với tâm đó chưa? Niệm Phật là gì? Niệm nghĩ sự giác ngộ, nghĩ sự dẫn lặng, nghĩ tới thiền định, nghĩ sự hy sinh chúng sanh, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, anh có nghĩ tới đó chưa? Quý vị chưa là chưa được đâu. Quý vị giàu cho tiến sĩ nữa vẫn chưa được đâu. Nên học cũng tốt, quá tốt, nhưng mà không học cũng chẳng sao hết, có biết niệm Phật là được. Quý vị, điều thứ ba, đẹp như hoa hậu cũng tốt, quá tốt luôn, nhưng mà xấu như là thị nở cũng không sao. Quý vị, nhưng mà biết tu là được. Bây giờ đẹp như là hoa hậu Lý Thu Thảo rồi thì quá tốt rồi quý vị. Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam mà mình thi 90, năm 90 gì hoa hậu Lý Thu Thảo. đẹp cỡ đó cũng được cái gì, hoặc là xấu cỡ như là vợ của Chí Phèo trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao ở làng Vũ Đại cũng chẳng sao, nó không có gì. Hoặc là lèo nhèo lèm nhèm là như A Quy của Lỗ Tấn cũng chẳng sao, nó không có gì. Nhưng mà biết tu là được, đẹp không biết tu cũng không được phức, xấu không biết tu cũng phức, nó không có gì. Đẹp xấu chẳng sao, biết tu là được. Tu là gì? Là biết sửa mình, biết sửa tâm. Tu là sửa, ví dụ chiếc xe đại tu là sửa lớn, tiểu tu là sửa nhỏ. À, quý vị đẹp quá tốt, quý vị ai mà không phái mình đẹp, trời ơi trời. À, phụ nữ mình là phái làm đẹp, quý vị mấy cái spa đắt quá trời đắt luôn. À, quý vị con trai đồ ế chứ spa đắt, phải không? Do đó người ta làm đẹp, quý vị nên ai người ta cũng thích đẹp chứ không có gì. À, nên phụ nữ thường hay nói là thầy con chả có sợ gì chứ. Mình nên nói lái là chả sợ gì, là chỉ có sợ già thôi. Nên là đẹp thì quá tốt, quý vị đẹp thì tuyệt vời, ai mà khoái đẹp. Nhưng mà lỡ có xấu chút không có gì, chả sao. Xấu cũng đời, đẹp cũng đời à. Nên ai ở trong chùa á, nhà nào có tháp cốt á mới biết. Quý thầy trước ở trong chùa ở thành phố có tháp cốt. Bữa đó quý vị có ông này ông học tới tiến sĩ. Còn ông này ông chạy xích lô, hai hũ cốt đem vô ngày. Ta mới hay sang hũ vô hũ đồng phục á. Bắt đầu mới cố ý coi thử cái xương của cái ông mà tiến sĩ nó khác với xương xích lô thế nào. Không gì. Kiểm mẫu giống hệt y chát. Không gì. Còn bữa đó sang hũ của đại gia chụp hình lại. Sang hũ của ông ăn mày y chát. Rồi có mấy chục tỷ với cái ông không có tỷ nào y chát. Ông mấy cái bằng tiến sĩ luôn, còn cái ông mà không biết chữ nào y chát. À, nên đẹp nó cũng vậy, không đẹp nó cuối cùng có một từ đây một ngọn lửa hồng thôi. Ôi là tiêu hết. À, ta bà này sống trong nhà lửa mà, ngọn lửa cuối cùng là ngọn lửa lò thiêu mà. Ôi thấy không? Đốt lên phân xong còn đóng cho tàn, cho nào cũng như cho nấy. Nên mình mà có xấu mà ai chê mình nó trời sao xấu như ma vậy. À, thì chị đẹp như quỷ, tôi xấu như ma, quỷ ma gì cuối cùng cũng ra cho bụi à. Nếu gì sanh lão bệnh tử ra y chát à, với nhau à. Nên nó đẹp thì quá tốt, mà xấu cũng chẳng sao, biết tu là được. Biết tu luôn lúc lúc nào cũng sửa mình đó, đúng không gì. Tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Ngồi đâu sửa chứ nha. Sửa tướng đi, tướng đứng, giọng nói, giọng cười. Sửa tâm bên trong, sửa tới ra ngoài. À, không có gì, sửa chân á, thấy nào xấu sửa ra tốt, mà nào xấu sửa ra tốt mà. À, không có gì, ai chê mình xấu quá mình đi sửa, nhưng mà sửa tâm nghe, đừng sửa tướng. Nghe gì xấu quá qua Thái Lan sửa đi. À, không có gì. Rồi, có nhiều người sửa từ mà ít y ra ít ít, từ ít ít ra ít y. À, không có gì. Ê, mấy cô biết ít y ít ít không? À, từ một file ra hai file, từ hai file lui dần file, không có gì. À, từ xăng sửa thành nhớt, từ nhớt sửa thành xăng, hoặc là xăng pha nhớt. Sửa tùm lum chứ không có gì. Nhưng mà tôi không cần mấy cái đó, không có gì. Xăng cũng được, nhớt cũng được, không sao, chứ xăng pha nhớt cũng được, miễn tu là được à. À, không có gì dẫu nào cũng được chứ không có sao chứ á. Tại vì nghiệp của chúng sanh mà, tại vì sao được chứ á. Nên có nhiều người đi sửa rồi cho dữ lắm, tốn tiền đó, không có gì. Có cô này đi sửa mất 300-400 triệu rồi. Về đau bụng, đau mà không phải nè, ra khám bệnh ung thư gan, 3 tháng sau đi. Trời ơi, sửa cho nó đẹp, lạnh lùng luôn quá vậy ơi. Nhưng mà xong sửa dụng lá gan cái, sửa mặt không chịu sửa lá gan mà sống nhỡ lá gan. Sửa lộn chỗ rồi. Sửa lầm dữ lắm, sửa lộn, ý lộn. Ở lá gan quý vị bị ung thư chịu sửa, đi sửa mặt quý vị sửa mấy trăm triệu rồi cuối cùng bị ung thư gan đi. Rồi uổng hết sức luôn. Rồi quý vị, rồi chắc cái đêm đó là vô mà uổng hủ cốt quý vị ra ngoại mã, quý vị ôm cái tướng mình ngoài đó chấp thân á. Trời ơi tôi đẹp cỡ này nè, chết uổng quá trời. Quý vị ngồi trên cái mã mà chỗ tay cạnh hàm dứt mấy chiều mưa nó, mấy ma nó buồn dễ sợ. Ma mà ma cô đơn, quý vị có nghe ma cô đơn không? Ma đơn gọi là cô hồn á, mà mình nói gọi là ma cô đơn. À, quý vị, ôi chiều mưa mà chổi tay cạnh hàm để ngồi dọc dọc mấy gốc cây á quý vị, ngồi giữ cốt á. Mình là con cháu đi đâu chơi, con cháu đi Vũng Tàu tắm biển chơi, ngày chiều thứ bảy cái gì nó ngồi dưới gốc cây mà ngay chân cái cạnh cái mồ á, cái gì ngồi nó nhìn cái bộ xương nó buồn dễ sợ thảm. Mình sống mà gắn niệm Phật bây giờ đó ông ma mà giữ cốt mình thôi rồi, cái gì đừng giữ gì của thế gian, thế gian gì đừng giữ gì, nhưng xấu cũng đẹp được, đẹp cái gì à, được cũng xấu cũng được à, mà đẹp cũng chả sao, mà chỉ có tu là được. Nào gì xấu đẹp cũng tốt quá, mà xấu cũng chả sao, chỉ có biết tu là được. Cái gì thứ tư á là tu thiền á thì rất là tuyệt vời, tu tịnh cũng tuyệt vời luôn. Cái nào nó cũng tốt, nhưng tu tịnh cũng tốt mà tu thiền cũng tốt à, quý vị. Nhưng mà dầu tịnh dầu thiền gì cũng biết, nhưng có tâm Phật là được. Muốn tu trì chú cũng được, thiền định cũng được, tịnh độ cũng được. Có nhiều người tu thiền cái chê tịnh độ này ngoại đạo, có người tu tịnh độ là chỉ có tu tịnh mới đắc thôi, tu thiền không đắc. Ờ có gì thiền cũng quá tốt, tịnh cũng quá tốt chứ sao, pháp nào cũng pháp của Phật mà. Ờ có gì, nhưng chỉ có một cái có tâm Phật là được, không có tâm Phật thì thiền tự định gì cũng dứt bỏ. Anh nói tu thiền cũng chả có miếng tâm thật Phật nào chứ, anh nói tu tịnh mình chẳng có chút tâm Phật nào chứ. Ờ có gì, như vậy thì thiền tịnh như không, đúng không? Tu là trở về tâm Phật, đúng chưa? Như vậy thì mình tùy duyên à, mình duyên tu thiền, mình duyên tu tịnh, duyên tu mật có gì? Thiền tốt, tịnh tốt, mật cũng tốt luôn, nhưng mà chỉ có tâm Phật mới là được thôi. À, có gì? Còn tu kiểu nào cũng tốt chứ. À, có gì thấy không? Do đó mình mới hết chấp. Nên ta tu thiền theo Hòa Thượng Thanh Từ quá tốt, tu tịnh á, là theo Hòa Thượng Tịnh Không quá tốt. À, có gì? Nhưng mà được nhất là có tâm Phật. Có tâm Phật là được à, không có tâm Phật, dầu thiền, dầu tịnh gì cũng không có được hết trơn á, có gì? Tu không có tâm Phật chứ sao được cái gì đâu. Nào về tâm ma chát tâm ma. Về tâm Phật có nghĩa là minh tâm kiến tánh, là trở về tâm Phật của mình, là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Tâm Phật là tâm giác ngộ. Tâm Phật có cái gì? Là tâm từ bi thương yêu, có cái gì? Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả đó, tâm đó đó. Ai tu gì tu không biết, anh có là từ bi hỷ xả hay không à, anh có giác ngộ giải thoát hay không, anh còn chấp thế gian không, anh có tâm Bồ Tát hay không, thương người hay không à, vân vân, có hy sinh hay không, có công phu công quả công trình hay không à, có tâm Phật. À, bởi vì, như vậy tu kiểu nào cũng được, bởi vì có tâm Phật là được à. Cái nào cũng tốt chân á, pháp nào cũng pháp của nhà Phật á, chân á, chứ đừng có lấy pháp này mà mình chê pháp kia mất công. Có nhiều người tu thiền chê tu tịnh quá trời, bởi vì chê mà mình thấy mình nghe mình nhọt luôn á. Còn người á là tu tịnh á là à, mà à, tu thiền á thì 10 người tu 1 người đắc, tu tịnh thì là 10 người tu 10 người đắc, cái mình chê coi mình chê tu thiền ta. À bởi thiền hồi xưa Đức Phật tu thiền chê sẽ được chê, tùy vào hoàn cảnh nhân duyên thời buổi nó phù hợp, mà ta tu cái gì cho nó phù hợp hay nhất, phù hợp nhất, dễ dàng nhất thì ta chọn đó. Tùy lúc không có gì, lúc chưa có H5N1 thì làm sao mà uống thuốc H5N1 dùng chi, phải không? Có H5N1 mới tìm thuốc H5N1 uống vô. À, có gì hồi đó là gần Đức Phật, Phật dạy thiền thì tu thiền quá ngon, nhưng mà bây giờ ở xa Đức Phật có gì thì bắt đầu người ta tu tịnh là mình bệnh khác rồi. À, có gì xưa nó bệnh khác, hồi xưa ông thầy thuốc giỏi, bây giờ ông thầy thuốc khác ông thầy xưa. À, dần dần tùy vào thời buổi, tùy vào nào lúc nào hợp lý nhất là được. À, có gì do đó tu thiền tốt, tịnh cũng tốt luôn, mà chỉ có tâm Phật là được. Nào có gì à, nếu không có tâm Phật thì thiền tịnh gì cũng xui hết, thiền tịnh gì cũng phức hết. Số 5 á, là tụng kinh á, thì cũng tốt, trì chú á, niệm Phật á, thì cũng chẳng sao á, quý vị. Nhưng mà có tâm thanh tịnh là được. Ai làm gì cũng được chứ. Có nhiều người là trời ơi, niệm Phật không được tụng kinh, niệm Phật không được ngồi thiền. Nghe không, quý vị? Nhưng đâu phải chỗ tụng kinh, chỗ ngồi thiền đâu. Là cái chỗ là tâm tịnh. Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, thiền đi đến cảnh giới của thiền định. Như vậy cái nào cũng đi đến tịnh tâm nghiệp hết, phải không? Như vậy thì pháp nào cũng được, cách nào cũng được, mà tâm mình an chú vô chánh niệm là được rồi. Không có gì, có nghĩa là tụng kinh cũng được, trì chú cũng được, và niệm Phật cũng chẳng sao. Không có gì, nhưng mà tâm thanh tịnh là được. Hỏi anh tâm có tịnh không? Tâm có thanh tịnh không? Không có thanh tịnh thì không có nào được chân á. Không có gì, như vậy thì người ta ngồi thiền, người ta tâm thanh tịnh được đấy. Ta tới tụng kinh tâm thanh tịnh được đấy. Ta trì chú tâm thanh tịnh được, ta niệm Phật tâm thanh tịnh được. Cái cuối cùng đó là tâm thanh tịnh, đâu phải cuối cùng là niệm Phật tụng kinh trì chú. niệm Phật tụng kinh gì chú là cái phương tiện, nhưng tâm thanh tịnh là cái mà mình tịnh tâm nghiệp đó. Đâu có gì mà tịnh tâm nghiệp thì bạc nhất tế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ đà đa ni, thì nhổ gốc của nghiệp chướng mới tu đắc đạo được, nên tâm thanh tịnh là được, pháp nào cũng hay chứ. Đâu có gì. Điều thứ sáu á, có chức vụ thì cũng tốt. Đâu có gì, tốt lắm á, có chức vụ tốt lắm. À, không có chức thì cũng chẳng sao, nhưng mà hòa thuận là được. Ví dụ như là mình vô đạo tràng trúng trưởng cũng được, mà trúng viên cũng không sao, nhưng phải có chữ hòa. Đạo tràng gần đây không dám nói chùa nào, nghe nói chùa nào chừng là nó lộ. Cô kia cái gì hồi trúng viên nó dễ thương lắm, tới giờ bầu làm trúng trưởng cái gì, gọi là cái mặt thấy ghét mà cái tướng cũng thấy ghét luôn. Ăn cơm riêng, ngủ riêng, chúng trưởng người ta mà không có gì. Mỗi lần là chúng viên thì ăn cơm chung, ngủ chung với chúng, là bằng đi tu 7 ngày á. Bây giờ bầu lên trầm chúng trưởng, quý vị giác chiếu cái ngủ riêng, ăn cơm dọn riêng mâm ăn, quý vị mất cái chữ hòa rồi. Quý vị, tổ thầy dạy là chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Ở trong nhà mình biết sao gây gỗ không bất hòa đó quý vị. Ở nhà mình không có hạnh phúc biết sao không bất hòa đó. Anh với em cự lộn nhau, tranh danh đoạt lợi, tranh quyền lợi nhau, chia là của cải nhau. Vợ chồng bất hòa đó, sanh ra tan nát gia đình đó quý vị. Nên từ trong gia đình chữ hòa, chữ hòa là gì? Là hòa thuận. Thuận với nhau, xui thì chiều bắt mái theo một chỗ quý vị. Chị ngã em nâng, anh nói em nhịn, em nói anh nhịn. Đó quý vị, như hòa thuận nhau. Đó quý vị, mình vì cái chữ hòa mà nhịn tiếng đi trong gia đình đó quý vị. Ví dụ như lỡ mà con em nó sắc, kệ nó đi. Rồi im ra hết nào, không lẽ mình nín thinh nó nói hoài, nói nhảm nhảm, tao nói nó khùng à. Mình cự lại nó mới nói, còn không cự lại, mô Phật. Mà niệm Phật mà niệm lầm thầm nha, mà niệm lầm thầm cũng đừng ra cái miệng à. Quý vị, có cô Phật tử là thầy con niệm Phật ba con đánh con. Ủa sao kỹ ta, niệm Phật đánh kỹ ta. Vậy đó bữa nào ông già chửi á quý vị, thức khi quê ngủ dậy 8 giờ coi phim 8 giờ tức dậy chưa thức nữa. Mà ông già dọn quán dọn xá không ai dọn chung ra ông chửi. Nào quý vị, chửi mô Phật, mô Phật. Rồi ông lấy cây ông rượt qua trời luôn. À, có gì thầy lách trời ơi, ôi người ta đang chửi sùng đó mà cứ xá là mô Phật thách thức hả. Có gì là mình phải niệm Phật lầm thầm trong tâm thôi. Cái bữa sau có gì ra là nói thầy con niệm Phật lầm thầm tâm, ổng còn rượt ác hơn mọi lần nữa. Ý sao kỹ ta. Ôi gì ổng chửi cái nó niệm thầm đó quý vị, trong một cái miệng nhép nhép này là mày chửi tao hả. Hồi niệm Phật lớn thì nó nhẹ hơn, niệm Phật lớn thì thách thức thôi, còn giờ mình nhép nhép tiện là mày chửi tao hả, giác cây được. Là trời ơi, niệm Phật đừng có niệm gì, ổng đánh anh đính tin nè, đính tin niệm trong lòng này nè, đừng có nhép miệng như chơi, niệm trong tâm mình để giữ tâm mình, đừng có bực tức mà nói lên một lời tội với ba mẹ. Ôi gì mới giữ chữ hòa chứ, còn đây mà cứ kiểu này không là chết liền, không có gì, ổng không rước nó thêm nữa thôi luôn. Không có gì, nên nhà là chỉ có hòa thuận là được ha. Không có gì, nên chúng ta mới thấy là có chức vụ, tất nhiên là mình lớn ở trong nhà cũng được, nhỏ nhà cũng được, không sao mà hòa thuận đó là số 1 á. Vì làm lớn mà chổi không cũng đâu có gì đâu, cũng có tướng thấy ghét, mặt thấy ghét à. Không, đi mà mình nhỏ nhất có gì, nhưng mà mình nhịn nhục, mình một câu nhịn bằng 9 câu lành. Do đó mình nhận nhục để cho nó được quà. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nhẫn ai muốn làm thôi, nhẫn mà nín tin nghe, chứ không có chuyện mà nhép nhép. Có chuyện mà cứ chấp tay nhép nhép là có chừng là bị rượt thảy xuống biển mất công đó mà. Có gì đây gần biển nè. Do đó mà ông ta là có chức vụ thì tốt quá, mình lấy chức vụ mình để phục vụ cho bá gia bá tánh như chúng trưởng rồi đó. Còn không có chức vụ thì mình tu cũng chẳng sao, chứ không có gì, mình hòa thuận được thôi. Chỉ có chức cái đi ăn cơm riêng, đi ngủ riêng, đều làm sao thấy cái này gọi là chổi chứ không. Tự nhiên hồi nào giờ mình ngủ với chúng, 5-7 lần tu trước mình ngủ chúng, bữa nay làm bầu lên chúng trưởng, giác chiếu rồi ngủ riêng, ăn cơm riêng. Thấy cái là gọi là thấy là nổi máu. Cái đó Phật tử nói chứ không phải thầy nói. Thầy thấy là ưa ghen. Thấy nổi máu rồi. Thôi kệ ai làm ưa gan chi cho cái gan mình nó hư ung thư, nổi máu chi cho lên máu mà đứt bực mất công. Bây giờ ai làm gan mình vẫn nguyên y mà máu mình đừng cho lên thôi, chứ đừng có nổi máu mà ưa gan để chi cho mất công. Điều số 7 đó quý vị, giàu cũng tốt mà nghèo cũng chẳng sao, giác ngộ là được. Bây giờ anh giàu quá tốt rồi quý vị, trời ơi của kho đầy đùng á, gì cũng được chứ quý vị, nhưng mà nghèo không chẳng sao, ông mại chẳng sao, như Ubali á, ông thợ cạo quý vị, dòng dõi dòng hạ tiện coi như dòng Thủ Đà La, Ấn Độ có 4 giai cấp. Bà La Môn gặp tới lễ sắc lệnh cấp vua chúa đâu quý vị. Rồi á là Thủ Đà La là cái giai cấp nô lệ đó quý vị, Vệ Xá là cái giai cấp thương buôn, có 4 giai cấp. Thì nghèo nhất là giai cấp Thủ Đà La nè, là ông Ubali tổ về lục tông, trì giới số 1 trong thập đại đệ tử của Phật. Nghèo cái đó cũng không sao, nhưng mà giàu có Ma Ca Diếp. Trời, Ma Ca Diếp là giàu, có gì thân tướng giàu, sinh ra nhà trải vàng trải thảm á. Đó, như Analuk là thái tử hoàng tử đó, vân vân. Thì ông Đề Bà Đạt Đa cũng là hoàng tử, con vua chúa luôn đó. Nó cái gì thì giàu cũng tốt mà nghèo cũng chẳng sao cái gì, nhưng mà cái giác ngộ là được. Không có giác ngộ thôi đi sanh tử luân hồi thì nghèo giàu cũng chả làm gì gì, chết đi đem lại theo gì không? Chết đi đem lại cái gì không đem theo? Bị kỹ cái coi. Nhớ cái gì, bữa nào đi đám ma mình rình ở ngoài kiếm ống dòm một máy quay phim nhìn quay lại cái đi, đút liệm, lúc mà bà già ông già chết đó vậy liệm đó, coi con cái nó ra nó lục đồ thấy thương luôn, quay lại đi. Nhớ cái gì, cái thầy đi tụng đám thầy để ý không, đâu để ý đâu, trước mặt có để ý đâu, mở mắt thấy có để ý đâu. Nhớ cái gì, má ơi má, sao má chết bỏ con. Hiểu hả? Hiểu. Lột sạch nhất vàng giọng lột lại chân chưa nào. Hỏi sao mà nè, đồ của má còn con lột chân với con. Kỷ niệm thầy ơi, để lại kỷ niệm. Vàng 24, 18 trở lên để lại kỷ niệm. Còn y nóc với chị đồng này cho má đem theo. Vậy thôi. Lột cũng liếc dữ lắm, liếc nhìn quá, nhìn lại liếc cái nào mà 18, 24 nữa. Như vậy thì giàu cũng tốt quý vị, mà nghèo cũng chả sao, chết đi rồi cũng chả đem lại được gì, quý vị giác ngộ là được. Tu là tìm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Quý vị nên Đức Phật dạy là nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển như bào ảnh thôi, tất cả cái như mộng như quyển thôi, như bọt bóng như xương đầu cành, như tia chớp vào đêm mưa thôi, chứ không có lạ gì. Chán cái gà tắt mà, cuộc đời mình sống được có bao lâu quý vị. Ngẫm cuộc thế tình đời là mộng ảo, cuộc tri quan làm giết khách tài quá, nghe chuông ngân chấm dứt bể ái hà, kẻo vật dục cuốn lôi ta vào đường tội lỗi. Điều thứ 8 đó quý vị, dầu là kỹ sư cũng được, cũng tốt, công nhân thì cũng chẳng sao, nông dân thì cũng tốt, thương buôn thì cũng chẳng sao quý vị, nhưng mà có thiện tâm là được. Làm ngành gì phải có lương thiện chứ là được rồi quý vị. Có nhiều người quét rác không dám nhận quét rác. Có chú này, cô này chứ phải chú, học đại học sư phạm đó quý vị, không bao giờ dám dẫn bạn bè về nhà, cũng chưa bao giờ dám giới thiệu mẹ mình với hai vợ chồng, bà già với ông già quét rác ở đường lộ á. Ban đêm đi, tiếng chổi tre đêm hè chỉ quét, tiếng chổi tre đêm đông gió rét sớm tối đưa về giữ sạch lề, các em nghe tiếng chổi tre, bài học năm lớp 1. Như vậy thì người ta mới thấy được là cái nghề quét rác có sao đâu mà không dám nói, ta phải tự hào chứ. Tự hào là ba mẹ mình quét rác mà nuôi con đại học, còn ông kia là ông giàu sang mà nuôi con xì ke, đúng không? Tại sao mình không lại tự hào quá vậy mà trốn, không bao giờ dám nhắc tới ba mẹ mình đâu quý vị. Mình lỡ bữa đó dọc đường ba mẹ quét rác quá vậy. Bạn thấy đứng lại, thấy hỏi ai vậy? Người quen. Không dám nói quá vậy. Bởi vì là ba má nó mà giám đốc cái trời, nó đỉnh lên, nó giới thiệu ha. Nộp nộp mà. Ba tao giám đốc, má tao giám đốc, ba quét rác, má không quét, không dám giới thiệu. Hồi xưa ở kiến xá cũng vậy, gì ở Quảng Ngãi có ông này học vô học đại học ngoài Thạc Bách Khoa, ông già của vị ơi tay chân còi cọc chứ, làm quá làm mà nuôi con, hai con đi học đại học của vị, mà nhà đâu có 5-6 con đất, 5-6 sào ruộng à, làm 2-3 vụ còi cọc chân tay chân trời, nhìn vô nhìn thấy tướng ông già sao là thấy cái tướng con là biết liền. Ôi thấy tướng con mà mặc đồ mà tới ruồi nó đậu vô mà nó còn rớt xuống nó láng á quý vị, là biết tướng ông già còi cọc rồi. Tại có nhiều tiền cho con chứ còn đổ đâu mặt. Không quý vị, thấy tướng con mà bé lên con gái mà da trắng bông à, nặng chai mà để móng tay không quý vị, là biết ông già tay chân đồ là chai sần sùi chứ ngay. Không quý vị, chứ không sần sùi làm sao nuôi được cái móng tay của con. Phải không? Da của ông già mà nám cháy, chân bà mẹ nám cháy, nắng chai nám má sưng hồng thì da con nhỏ con gái mới nó trắng tới cỡ này. Không quý vị, chứ da nó nám là nó đi ruộng nó tiếp thì đâu có bao giờ là cha mẹ đâu có nám dữ vậy. Đâu vậy, tối ngày nó chơi không à, nó đi học không thì da ba má mới nám vậy, bởi nhìn thấy đó là da đứa con là biết da của bà già với ông già. Tại nó quý vị, nó nhiều người nói là thầy hay quá, nhìn thấy da mặt đứa con nó biết da bà má sao rồi. Đâu quý vị, da mặt mà ba má ba mà con mà láng bóng là biết là má da mặt sần sùi vậy. Đâu quý vị, đi làm nó mới có cái bóng da đó đó quý vị, chứ không làm lấy tiền đâu nuôi được cái bóng da đó. Quý vị thấy không, nhìn thấy tướng biết liền mà trên trời ơi. Sinh nhật cái gì bia móc bữa dịch bốc gót vô đổ lum la luôn, cái gì gọi là láng sáng gì sớm luôn, ai nhà đâu tiền rồi ơi, mồ hôi nước mắt ở dưới quê bây giờ lúa bán lúa 100.000 dạ, 100-101 hồi Tết này có 100.000 dạ luôn, đâu cái gì rồi khổ lắm, mình chưa thấy đâu cái gì. Nên kỹ sư bác sĩ gì không sao chứ, nghề quét rác cũng được đâu cái gì, rồi tiến sĩ cũng được, cái gì cũng sao, nghề gì cũng sao chứ, cái gì nghề nào cũng cao quý chứ, đừng cắm trộm ta thôi à. Đâu có gì, bác sĩ thì bác sĩ chứ, bác sĩ mà có thiện tâm á là bác sĩ mới giỏi, bác sĩ không có thiện tâm có gì nuôi bệnh không à. Kỹ sư có thiện tâm mới giỏi, kỹ sư không có thiện tâm là cũng ăn gian cắt đá triệt liệu xi măng ta. Đâu có gì, cái đó nói thật đấy, có cái lòng lương thiện thì người ta làm mới được, không có lòng lương thiện thì mình càng là có trình độ nhiều là mình càng làm tổn hại người ta bấy nhiêu. Tức là mình đã có tâm ác chỏng rồi, không có thiện chỏng rồi quý vị, thì càng là trình độ bấy nhiêu thì là càng làm khổ cho bá gia bá tánh bấy nhiêu. Nên tự chỗ là thượng tâm là thiện tâm nè. Nên Nguyễn Du nói là thiện tâm ở tại lòng ta. Chữ nhân á cái mới bằng ba cái chữ tài, là chữ tâm. Là tâm là lòng người, tâm lương thiện quý vị. Chữ tâm kia bằng ba chữ tài cho nó. Rồi ở điều số 9 đó quý vị. Chúng ta nói tới niệm Phật, có nhiều người niệm nhiều cách khác nhau. Trì danh niệm Phật á, thì tốt, quán tưởng niệm Phật thì cũng tốt, quán tưởng niệm Phật á, thì cũng chẳng sao. Cách thức nào á, thì cũng tốt, cách thức nào á, thì cũng chẳng sao. Nhưng mà chỉ có giảng sanh là được. Còn niệm gì, niệm chê gì, chê gì không giảng sanh như không. Có nhiều người chê ơi niệm gì đâu, niệm cái này niệm phải niệm kiểu kia kìa, ta quán tưởng này. Niệm ta phải ngồi thiền, ta niệm mật niệm, cái anh niệm hiển ra ngoài anh lộ tướng này. Chê ở vậy, người thì chê đầu này chê đầu nọ, chê kia lấm lá chứ có gì. Niệm cách nào cũng được, chứ quán tưởng được, quán tượng cũng được, niệm sống với tâm Phật cũng được, niệm lặng lặng được, niệm ra tiếng được, có gì giảng sanh là được. Đâu, cách nào cũng tốt nhưng mà giảng sanh mới là được, còn không giảng sanh thì không có được. Đâu, cái gì niệm gì niệm kể anh không biết à, nhưng mà tu mục đích là giảng sanh mà, anh nói hay mà anh không được giảng sanh mà tôi dở, tôi giảng sanh thì sao? Như vậy dở hay là chỗ nào là cái chỗ giảng sanh là được rồi, ai niệm sao được chứ, cái gì niệm giảng sanh là được à. À, như vậy muốn giảng sanh niệm phải nhất tâm bất loạn mới giảng sanh, nên niệm cách nào cũng được đi, nó nhất tâm bất loạn. Ví dụ như mình nhìn tượng Phật mình niệm là gọi là quán tượng niệm Phật, mình nghĩ tới Đức Phật mình niệm gọi là quán tưởng niệm Phật. Và điều thứ 10 đó quý vị, cúng dường bố thí thì tốt. Nên công quả không có tiền á, cúng dường thì công quả cũng chẳng sao, miễn có tâm Bồ Tát là được. Bây giờ ví dụ như mình có giàu có, có gì mình có tiền cũng dường bố thí, nộp quá trời cái gì. Tôi không có tiền tôi làm công quả, hay là chùa làm quả quét rác, hay là gì cũng được, nấu cơm gì cũng được, nó có gì lâu tượng gì cũng được, cái gì cũng chẳng sao. Nhưng mà chỉ cái có lòng Bồ Tát, có tâm Bồ Tát là được, là rước đó. Vì chỉ có tâm Bồ Tát, Bồ Tát là gì? Là biết hy sinh cho chúng sanh. Bồ Đề Tát đó là giác chúng sanh hữu tình, là biết hy sinh cho chúng sanh, biết làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Đó là tâm Bồ Tát, có gì cái đó là được á. Vì thì tổng hợp những cái này, tuy là nó chưa hết những cái điều được có gì, nhưng mà chúng ta thấy những điều này thôi thì cái người này sẽ tu đạt được kết quả, phá được chấp, phá được tâm mê, có gì phá được tâm mê lầm. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ ở đây.
Giàn đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở